Những phương pháp này đều gọi là Phật pháp. Cho nên hiểu biết được rồi thì pháp nào chẳng phải là Phật pháp. Chẳng hiểu biết thì ngày ngày tụng kinh lạy Phật đều chẳng phải là Phật pháp. Nên tự hỏi anh có hiểu biết chưa? Biết rồi thì tất cả pháp giúp cho chúng ta giác ngộ, giúp cho chúng ta sửa lỗi, giúp cho chúng ta tự tăng, ngày ngày đều tiến bộ, trí tuệ tăng trưởng, giới định tăng trưởng. Còn chẳng biết thì tuy ngày ngày niệm kinh, ngày ngày lạy Phật mà vẫn mãi là mê hoặc điên đảo, đây chẳng phải là Phật pháp. Bằng trí tuệ nhãn thường thấy thập phương tất cả chư Phật. Nếu anh không thấy tất cả chư Phật thì anh làm sao cúng dường, anh làm sao niệm? Cụ thể để niệm Phật cúng dường, đêm mai sẽ cùng quý vị đồng học làm một cuộc báo cáo tường tận. Dưới đây xin nêu thêm mấy ví dụ, tùy kỳ sở kiến nhất nhất phương trung. Chữ phương trung này tức là chúng ta ngày nay nói tất cả thời, tất cả chỗ. Nói đến phương sở, sở hữu chư Phật, chỗ này phải lưu ý, sở hữu chư Phật, chủng chủng sắc tướng, hình mạo. Cho nên anh đừng cho là Phật nhất định phải có 32 tướng và 80 vẻ đẹp như tượng thời trước kia, chẳng phải vậy. Phật có thể hiện các thứ tướng khác nhau, nam nữ già trẻ, các ngành các nghề. Trí tuệ đã mở, chướng ngại đã hết, tâm địa đã thanh tịnh, đều là chư Phật. Người nào chẳng phải Phật? Cho nên Phật có các thứ sắc tướng không giống nhau, các thứ hình dáng không giống nhau. Lần này tại Bắc Kinh tôi đã thấy được, thấy được số văn vật này tại Thanh Châu. Trong ấy tổng cộng có 400 mấy thứ tượng Phật, diện mạo đều khác nhau, hình dáng khác nhau. Tức là chỗ này nói đến sở hữu chư Phật, các thứ sắc tướng khác nhau, diện mạo khác nhau, thần thông khác nhau, thọ dụng khác nhau, dư khí khác nhau. Điều này là chỉ hiện ra văn hóa đa nguyên. Kinh Hoa Nghiêm ở đâu? Không thời gian, không chỗ nơi. Chẳng có một pháp nào chẳng phải là Đại Phương Quảng Hoa Nghiêm Kinh. Tôi đi tham quan Viện Bảo tàng Lịch sử Văn vật là tôi nhập cảnh giới Hoa Nghiêm. Ở đó hưởng thụ cảnh giới Hoa Nghiêm. Viện Bảo tàng đó tức là Kinh Hoa Nghiêm. Lại mở rộng ra toàn cái xã hội tức là Đại Phương Quảng Hoa Nghiêm Kinh. Em phải biết mới được, phải biết xem, phải biết nghe, biết tiếp xúc, biết thể ngộ. Chúng hội trang nghiêm đạo tràng, hội là tụ hội, chúng ta hôm nay tụ hội tại đây là trang nghiêm đạo tràng, quang minh vô biên chiếu diệu. Quang minh là trí tuệ, đức năng. Người ngoại quốc gọi là từ trường, người Trung Quốc gọi là khí phần. Khí phần của trí tuệ, khí phần của đức hạnh cao thượng. Vô biên chiếu diệu cho thấy được cái chúng hội này chỉ chiếu diệu. Dùng cách nói hiện nay là cái ảnh hưởng của nó, ảnh hưởng của không gian, ảnh hưởng của thời gian, quảng đại trường viện, cung điện trang nghiêm quốc độ. Đây là hoàn cảnh cư trú, thọ lượng thị hữu tu đoạn. Đây là dài ngắn của thọ mạng, có khi thể hiện trường thọ, có khi thể hiện đoạn thọ. Điều là dạy chúng ta giác ngộ, tùy chư chúng sanh chủng chủng tâm lạc. Đây là Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta phải hằng thượng chúng sanh, tùy hỷ công đức. Cho nên học Phật nhất định phải biết, đừng nên bảo người khác thuận theo ta, ta phải học được cách thuận theo kẻ khác. Cái mà kẻ khác ưa thích thì mình cũng ưa thích, mọi người đều vui vẻ. Nếu miễn cưỡng chấp lấy ý mình, buộc kẻ khác phải theo mình, người ta sẽ đau khổ, ta cũng chẳng được tự tại. Nhất định phải biết hằng thuận chúng sanh. Trong hằng thuận ấy, giúp đỡ họ giác ngộ. Đây tức là chúng ta hiện nay gọi là cơ hội giáo dục, giúp họ giác ngộ, giúp họ chuyển biến cảnh giới. Phần dưới nói đến thể hiện chủ chủ thành chánh giác ngộ, làm ra cái dáng cho họ xem, biểu diễn cho họ xem, giúp cho họ giác ngộ, giúp cho họ hồi đầu. Tư đại chúng trung quảng hiện thần biến, quảng hiện thần biến tức là phải làm cho bằng được. Thần biến là Phật dạy chúng ta những thứ cần phải làm trong cuộc sống ngày thường, cần phải làm trong công tác, phải làm ở chỗ xử thế đối người tiếp vật, phải làm đó, mỗi điều làm được. Đây gọi là thần biến. Vì sao trước kia khi chưa học Phật thì theo cái tri kiến của mình, theo cái phiền não tập khí của mình mà làm đến điều chẳng được như pháp, chớ làm tạo pháp đều là lỗi lầm vô lượng vô biên, tội nghiệp vô lượng vô biên. Bây giờ chúng ta đem thành kiến của mình buông xuống, đem cách nghĩ, cách nhìn sai lầm buông xuống, tùy thuận theo sự chỉ dạy của Phật Đà. Phật dạy chúng ta làm thì chúng ta làm, Phật bảo chúng ta không làm thì chúng ta quyết định không làm. Từ chỗ này mà biến, từ chỗ này khởi dậy biến hóa. Chỉ cần anh biết sửa đổi hành vi sinh hoạt của chính anh. Ví dụ trước kia chưa học Phật đều là muốn ăn thịt, cảm thấy thịt rất ngon. Bây giờ đã học Phật không ăn thịt nữa, ăn trừ trai. Đây là thần biến. Sau khi anh đã biến, người ta hỏi anh tại sao anh ăn chay, thì anh đem cái lợi ích của sự ăn chay nói với họ, làm sư tử rắn nói cho họ nghe. Ăn chay là bảo vệ thân, quý vị đều biết bảo vệ thân, bảo vệ sinh lý. Còn bảo vệ tánh là bảo vệ tánh tình hiền lương. Ăn chay là bảo vệ tánh tình hiền lương, bảo vệ tâm là bảo vệ từ bi tâm, thanh tịnh tâm. Xin thưa với quý vị, từ bi và thanh tịnh là sức khỏe căn bản của thân tâm. Con người tâm địa thanh tịnh tuyệt đối không thể nhiễm độc tham sân si, tam độc phiền não không còn nữa. Lòng từ bi có thể giải độc. Trên thế gian này bất cứ loại thuốc giải độc nào chẳng thù thắng bằng lòng từ bi. Có lòng từ bi, dù rắn độc ác thú gặp anh đều không làm hại anh, anh đều có thể cảm hóa chúng nó. Ngày nay chúng ta thấy rắn độc thú dữ là hoảng sợ, sợ nó làm hại chúng ta, đó là không có lòng từ bi. Anh nếu có lòng từ bi thì có thể làm bạn tốt với chúng, chẳng những không làm hại, ngược lại chúng còn bảo vệ anh. Cho nên thanh tịnh từ bi là căn bản của sức khỏe và trường thọ. Phải làm một chuyển biến này, thần biết làm sư tử đó độ thoát chúng sanh, cho nên người ta nhìn thấy anh, đối anh sinh lòng ngưỡng mộ, họ thỉnh giáo anh, thì anh có thể giải nói với họ: trước kia tôi ở Mỹ, láng giềng của tôi toàn là người địa phương, thấy chúng tôi hàng ngày đều rất vui vẻ, trên gương mặt tươi cười, họ vô cùng ngưỡng mộ. Họ đến tìm tôi, hỏi quý vị sao, vì sao vui vẻ như vậy, vì sao hoan hỉ như vậy, hình như một tí phiền não cũng chẳng có. Tôi nói đúng vậy, là vì không có phiền não, ngày ngày vui vẻ, ngày ngày hoan hỉ. Họ hỏi quý vị làm sao mà được như vậy, tôi bèn nói với họ: cứ niệm A Di Đà Phật, về sau họ theo chúng tôi niệm A Di Đà Phật. Họ hỏi A Di Đà Phật là nghĩa gì? A Di Đà Phật là nghĩa vui vẻ. Vì anh không chịu niệm vui vẻ, chẳng muốn vui vẻ thì vui vẻ từ đâu mà có? Vui vẻ là do anh niệm ra đây. A Di Đà Phật là vui vẻ, là thế giới cực lạc. A Di Đà Phật là trường thọ. Họ nói họ cũng cần trường thọ, họ thích sống lâu, họ thích vui vẻ. A Di Đà Phật từ bi, A Di Đà Phật thương người, có thể thương yêu bảo hộ tất cả chúng sanh. Chỉ cần anh thường niệm, thường nghĩ thì anh sẽ có được. Trong hiển giáo nói như vậy, trong mật giáo cũng nói như vậy. Khi tôi mới học Phật, thân cận thầy tôi là Chương Gia Đại Sư, là một vị đại đức mật tông, truyền cho tôi lục tự đại minh chú Om Mani Bát Di Học. Tôi thỉnh giáo ngài chú này là nghĩa gì? Ngài giảng cho tôi nghe: Om là thân thể, Mani là hoa sen, Bát Di là bảo trì, Hồng là ý. Tôi đã hiểu được ý của câu này, nói với chúng ta thời thời khắc khắc phải bảo trì thân tâm mình giống như hoa sen vậy. Móc từ buồn nhớ mà chẳng nhiễm, lúc tự đại minh chú là ý nghĩa này. Khi niệm trong tâm phải nghĩ đến tam mật tương ưng, miệng trì chú, tay tiết ấn, ý quán tưởng, tam mật tương ưng, thường nghĩ đến thân tâm mình trong sạch như hoa sen. Đây mới gọi là thọ trì lục tự đại minh chú. Nếu chẳng quán tưởng, chẳng thiết tha tu hành, thì sự lợi ích của và công đức thù thắng của Phật Pháp chúng ta vĩnh viễn không đạt được. Thôi, hôm nay thì giờ đã đến, chúng tôi xin giảng đến đây. Sau đây là niệm Phật hồi hướng. Kính thưa chư vị đồng tu, quý vị vừa xem xong Phật Pháp Bất Ly Sinh Hoạt. Xin kính mời quý vị đón xem tiếp đêm mai với đề giảng Mục Tiêu Chung Cực Của Sự Học Phật, cũng do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng. Kỳ nguyện chư vị pháp hỷ sung mãn, sống thành Phật Đạo. A Di Đà Phật.